Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 17 tháng Giêng năm 2009. Quý vị thấy thoáng cái dạo là hết tháng Giêng bây giờ cho nói chi. Rất là nhanh. Trước khi đi vô bài học hôm nay, tôi kể cho các vị nghe câu chuyện rất là vui và nó cũng ứng dụng được trong việc tu của chúng ta. Đó là có một ông vua kia. Ông nghe nói là nơi cái vùng núi có một vị ẩn sĩ rất là giỏi. Thế cho nên ông tới ông nhờ vị ẩn sĩ giúp cho ông là có một cái lời dạ gì rất là đặc biệt để cho ông có thể tránh được nạn tai hoạn họa bất an. Chắc ở đây các vị cũng thích có một cái câu nói nào nó hay như vậy để mà để dành trong túi mình nha ha. Cái hay là vị ẩn sĩ kia ông nói dĩ nhiên là tôi có một cái pháp màu. Có điều cái pháp màu này khi mà bệ hạ đến cái lúc mà quẩn bách cùng cực thì nó mới có hiệu nghiệm. Chứ bình thường thì bệ hạ không có thể thấy được cái pháp màu này. Và bây giờ tôi sẽ cất cái câu nói ấy ở trong cái chiếc nhẫn kim cương của bệ hạ. Bệ hạ hãy đeo nó trên tay. Khi đến cái lúc mà nó cùng cực khổ sở bất an thì bệ hạ cạy cái viên kim cương ném đi. Thì tự nhiên nó có một câu nói rất là đặc biệt giúp cho bệ hạ.
Nhà vua hoan hỷ nhận
và trả tiền. Ông thì ông nói là không cần. Bệ hạ cứ thực hành những điều tôi dạy là đủ đền ơn thôi rồi, không cần tiền gạo gì cả. Và nhà vua mang nó như một bảo vật. Lâu lâu cũng rất là tò mò, muốn coi thử cái sao viên kim cương đính trên chiếc nhẫn mình cái gì ở dưới đó. Thế nhưng mà không dám, sợ gỡ ra rồi nó mất linh nghiệm đi. Cho nên để dành cho tới một lúc loạn lạc nó xảy ra, bị phản thần nó đoạt ngôi, nó lùa ông ta và ông ta chạy bán mạng. Và trên con đường chạy nạn thì ở phía sau quân thù đuổi theo rất là cấp bách. Và ông ta chạy tới phía trước thì thấy là cái dốc đứng thăm thẳm sâu, ở dưới kia là dòng sông nước cuồn cuộn chảy và không có đường tiến nữa mà lui không được. Công đứng lại đó, chợt nhớ là cái vị ẩn sĩ năm nào có cho mình một cái pháp màu trong một câu nói thôi. Giờ thì đến lúc rồi. Thế là ông mới gỡ cái viên kim cương nó ra, coi thì có miếng giấy nhỏ vậy, trong đó ghi câu thôi. Bây giờ tôi đố cái gì trong đó câu gì? Không được là hay. Không mò nữa đó. Câu gì? Câu này hay lắm mà, mình áp dụng cũng được nữa. Nói cái vật mí còn gì, phải để dành bí mật ha. Thưa các vị, cái câu đơn giản chứ không có gì nghiêm trọng cả. Câu nói thế này, nói là việc này rồi sẽ qua đi. Ông sững sờ, ông nói ồ, tưởng là cái câu thần chú gì làm cho mình có thể chắp cánh bay được. Việc này rồi sẽ qua đi là sao? Cái ông chợt nhìn thấy cái đoàn quân nó đang rượt tới. Ông đứng lại, ông trầm tư, nói việc này rồi sẽ qua đi. Có lẽ việc này rồi sẽ qua đi. Đứng bình yên đợi thì đoàn quân kia nó lại không có thấy ông đứng. Nó tẻ đường cá nó đi. Và sau khi đó thì ông triệu tập quân của triều đình lại, giành lại được ngôi, trở về. Khi mà lên ngôi lại lần thứ hai, thần dân tung hô vạn tuế. Cả triều đình dây quanh đội phương miện cho ông và chúc mừng bằng những lời lẽ rất là hoa mỹ. cái ông chợt nhớ lại cái câu mà vị ẩn sĩ kia nói là việc này rồi sẽ qua đi. Ông thấy tự nhiên là cái niềm kiêu hãnh của một ông vua đoạt được ngai vàng chẳng có gì cả, tự nhiên nó bay mất, lòng nó nguội như tro. Rồi một hôm có những chuyện buồn xảy ra, đó là bà hoàng của ông, tức là bà vợ của ông, là cái người mà ông yêu mến vô cùng đã từng vào sinh ra tử và đã từng giúp ông đoạt lại được ngôi vua. Một hôm cái bà không nói tiếng nào, bà lẳng lặng mà về với đất, cái nỗi buồn nó tràn lên, nó xâm chiếm tâm thức ông. Cái ông chợt nhớ cái câu của nhà ẩn sĩ dạy là việc này rồi sẽ qua đi. Và thưa các vị, cái câu này rất là hay. Các vị thử nhìn cái đời mình tới bây giờ, coi là cái gì rồi nó cũng qua đi cả. Việc buồn rồi cũng qua đi, niềm vui rồi cũng qua đi, cái nỗi kiêu hãnh lớn nhất của đời mình rồi cũng qua đi, cái thành công rất lớn cũng qua đi, cái khó khăn vô cùng đến với đời sống mình rồi cũng đi qua, chưa có gì dừng lại cả. Rồi kể cả cái hình hài này, cái mạng sống này, thưa các vị, rồi cũng qua đi, ai cũng thế. Và đời sống con người, thưa các vị, nếu mà mình không có nếm được cái hương vị này thì thưa có khi mình thấy dường như là không thể chịu đựng nổi. Trong kinh Đức Thế Tôn có một cái ví dụ rất là hay thế này. Thế Tôn nói có một người bị mũi tên bắn trúng, mũi tên thứ nhất cái nỗi đau nó 50%, cái mũi tên thứ hai nó cũng bắn vô cái chỗ đó nữa. Đúng ra theo cái nhìn của mình đó, thì nó sẽ tăng cái mức độ đau lên bao nhiêu phần trăm? Thêm 50% nữa, chắc không phải vậy đâu. Nó đau gấp 4 lần. Bởi vì cái mũi tên thứ nhất nó bắn trúng mình rồi, cái nỗi đau nó kèm thêm cái nỗi sợ. Cái sợ của mình, cái bất an của mình, cái lo lắng của mình. Cho nên mũi tên thứ hai bắn vô nó không phải đau gấp 2 lần mà nó đau gấp nhiều lần. Và thông thường cái tâm thức sợ nó đủ giết chết ta, chứ chưa nói là cái chuyện nó xảy ra. Thông thường cái nỗi buồn nó đến thì ít, nhưng mà cái nỗi sợ chúng ta đối với cái buồn, mong muốn loại trừ cái buồn, cái đó nó gia cố, nó làm cho nỗi buồn của các vị càng đầy thêm. Rồi các vị cứ suy nghĩ vẩn vơ, không có loại trừ được, không dám đối diện, càng sợ nó thì nó càng vây kín cuộc đời ta. Cái gì cũng vậy hết, mình càng sợ nó bao nhiêu thì nó trấn ngự mình nặng nề bấy nhiêu, và nó đeo cứng cái tâm thức mình. Cho nên thưa các vị là nếu mà mình giỏi một tí thì khi có cái giận, cái buồn, cái lo lắng bất an đến với các vị nói một câu như cái nhà ẩn sĩ kia dạy, cái này rồi sẽ qua đi. Và thưa các vị, không có cái gì không qua hết. Và khi mình nói được câu nói đó có nghĩa là mình nhận diện cái hiện trạng tâm thức mình nó đang buồn, đang giận, đang bất an. Mình không trốn chạy, không loại trừ, không có khống chế, không có tìm cái cách gì vượt thoát hết. Hãy ngắm nhìn nó như một người nhân chứng nhận biết sự có mặt của nó. Thì thưa các vị là tự nhiên nó không có cái ba đầu sáu tay gì nó tàn phá đời sống mình, nó bủa dây mình, nó trấn ngự mình, hay là nó làm khổ mình. Và các vị thử nhìn coi là nó đến rồi nó qua. Mình có kiên nhẫn mình ngồi nhìn nó thì nó qua rất là dễ, rất là nhanh. Và mỉm cười với nó, không có khó khăn nào đến không đi qua. Khó khăn của một quốc gia nó còn đi qua thay, hơn nữa là khó khăn của một đời sống, một gia đình, một hoàn cảnh, đó là điều rất là hẳn nhiên thôi. Cho nên mình hãy làm một điều giản dị của một người con Phật biết tu, đó là việc này rồi sẽ qua đi, mọi việc đều qua. Giờ mình học vô bài học ha. Đó là bài học thứ nhất cho thuộc. Thưa đại chúng, lần học rồi chúng ta có một cái chủ đề, đó là hạt bụi và thiên hà, phải không? Hôm nay cũng chủ đề ấy, chúng ta học một bài thơ của ngài Chánh Hỷ, một thiền sư Việt Nam vào thời nhà Lý, Lý Như Trần, người tôi không biết tra khảo thì kỹ, nhưng mà ông sinh 1066 và ông mất 1142. Ngài là đời thứ 14 của dòng thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi. Và bài thơ này hơi dài: Thất ngôn bát cú, uổng công thôi hỏi sắc cùng không. Uổng công thôi hỏi sắc cùng không. Học đạo gì hơn phẩm tổ tông, ngoài trời tìm tâm thật khó thấy. Ngoài trời tìm tâm thật khó thấy. Thế gian trồng quế đâu thành tùng, đầu lâm trùm cả càng khôn thải. Hạt cải bao gồm nhật nguyệt trong, đại dụng hiện tiền tay nắm vững. Ai phân phàm thánh với tay đông, hôm trước chúng ta học một bài rất là ngắn và rất là dễ thuộc, quý vị thuộc rồi chứ ha? Cười từ chứ không biết làm sao ha. Có thì có tự mãi mãi, không thì cả thế gian này cũng không. Có không bóng nguyệt lòng sông, ai hay không có, có không là gì. Mình đọc lại bài này trước rồi mình giải thích. Uổng công thôi hỏi sắc cùng không, học đạo gì hơn phẩm tổ tông. Ngoài trời tìm tâm thật khó thấy, thế gian trồng quế đâu thành tùng. Đầu lông trùm cả càng khôn thải, hạt cải bao gồm nhật nguyệt trong. Đại dụng hiện tiền tay nắm vững, ai phân phàm thánh với tay đông. Tức là mình đừng có uổng công, đừng có phí sức mà hỏi thế nào là sắc, thế nào là không. Sắc và không nó là biểu tượng của cái gì? Vật chất và tinh thần. Và cái tầng cạn của nó có nghĩa là lợi danh, tiền của, vân vân, mọi thứ trong đời này. Cái gì mà nó có cái cặp song đối đó, phải quấy tốt xấu, vân vân, dở hay thành bại, vân vân, nó nằm trong cái cặp này. Đừng hỏi làm gì. Cái sự vận hành của nó tất nhiên nó đi đến rồi nó qua, có rồi nó không. Học đạo gì hơn phỏng tổ tông? Phỏng nghĩa là gì? Một là hỏi, hai là bắt chước theo. Phải đi con đường của các bậc thánh, phải hỏi tột đầu nguồn, hỏi cái con đường thoát ly sanh tử thôi. Ngoài trời tìm tâm thật khó thấy, mình tìm ra đâu thì thấy được? Ngay nơi các vị, ngay nơi ngũ uẩn của các vị, chứ không phải tìm phương nào cả. Đừng có tìm Phật ở ngoài. Thế gian trồng quế đâu thành tùng, trồng quế một cây thì được cây quế, mà trồng một rừng thì được một rừng quế, chứ nào có thể từ cây quế nó thành cây tùng được. Gieo cái hạt mầm thiện gặt quả thiện, hạt mầm ác gặt quả ác. Gieo cái hạt mầm hữu lậu thì gặt cái quả sinh diệt, hạt mầm vô sinh thì gặt cái quả vô sinh thôi. Đầu lông trùm cả càng khôn thải, tức là trong cái nhỏ xíu như đầu của một xà lông cơ, nó chứa cái càng khôn vũ trụ. Hạt cải bao gồm nhật nguyệt trung, trăng sao đất trời nó có mặt trong một hạt cải. Đại dụng hiện tiền tay nắm vững, ai phân phàm thánh với tay đông. Nếu mình nắm vững được pháp môn để thực tập, nắm vững được con đường của ngàn thánh đã đi, mình chứng nghiệm nó ngay nơi hình hài, ngay nơi thân tâm này, thế thì thưa các vị, lúc bấy giờ không cần hỏi ai là phàm, ai là thánh gì cả. Không cần hỏi phải hỏi quấy, hỏi đông, hỏi tây gì hết. Tự mình xác tính được niềm tin, tự mình dạch con đường để thẳng lên trời cao thôi. Đó là đại ý của cái bài thơ này. Và chúng ta có một cái câu đại ý thế này: đấy, thấu đạt lý sắc không, thấu đạt lý sắc không, mới thênh thang vào cửa tổ. Có một lần có một người hỏi Hòa Thượng Thanh Từ: phải chứ, thưa thầy, thầy giảng kinh Đại Thừa, giảng thiền Đông Độ, thế thì thầy ngộ đạo từ đâu? Ai là người ấn chứng? Ông nói: tôi chẳng có ngộ đạo, cũng chẳng ai ấn chứng, tôi chỉ ngộ được lý sắc không thôi. Thưa các vị, là trước ông cụ á, chưa có một người nào mở bung được văn học Phật giáo Đại Thừa ra cho dễ hiểu cả. Đọc vào kinh Kim Cang thôi là đã nhận rồi, không có nuốt nổi. Thế mà năm 70, từ năm 70 cũng mở khóa thiền thứ nhất. Cái điều kiện để cho tăng ni thâm nhập vào kinh điển Đại Thừa mới bắt đầu mở rộng ra. Và trong đất nước Việt Nam, thưa các vị, nếu không có sự có mặt của ông cụ thì cái kho tàng kinh điển Đại Thừa chưa có người nào khai triển được cả. Trước đó cũng có một vài vị sư, thế nhưng mà rất là lác đác. Ông cụ là người bằng cái ngôn ngữ rất là chân chất. Ông cụ mở kho tàng chánh pháp Đại Thừa, từ đó tăng ni mới có điều kiện thâm nhập vào cái gia tài của Đức Như Lai. Và kể cả bây giờ các vị thầy mà mong nam bước được vào giải thích Đô Ma Công Kinh, hiểu được vài ba câu chuyện thiền là từ cái sự khơi nguồn của ông cụ đó. Ông cụ xây dựng cái nền tảng Phật giáo rất là vững chắc. Bằng không thì sau khi lịch sử sang trang năm 75, chắc chắn một điều là Phật giáo bằng cái hình thức của tổ chức, của sinh hoạt nghi lễ, chắc chắn là cái nền tảng tu tập không ai thiết lập, và cái cơ hội để Phật giáo còn thưa rất là mong manh. Đó là một vị thầy mang đến ánh sáng cho Phật Pháp. Cho nên chúng ta nhìn cái công trình của ông làm đạo rất là nhẹ nhàng, thế nhưng mà năng lực yểm trợ của Thập Phương Tam Bảo rất là lớn cho cái công trình làm đạo của ông. Đó là mình nói đôi điều để các vị biết là thấu đạt lý sắc không nó rất là quan trọng, chứ không phải giản dị đâu. Mình tu cả đời có khi, thưa các vị, hai chữ sắc và không mình chưa có đi vô nổi à nha. Cái bài kinh thông thường là kinh Bát Nhã thôi mà mình chưa thâm đạt nổi, đừng tưởng là kinh Phật dễ nuốt. Tụng Bát Nhã thuộc nằm lòng, phải thế nào là sắc, thế nào không, nói chưa trôi.
Có thì có tự mãi mãi,
không thì cả thế gian này cũng không. Có không bóng nguyệt lòng không, ai hay không có, có không là gì. Giờ mình đọc lại một lần nữa cái có vị thuộc lòng thôi. Uổng công thôi hỏi sắc cùng không, học đạo gì hơn phận tổ tâm. Ngoài trời tìm tâm thật khó thấy, thế gian trồng quế đâu thành tùng. Đầu lâm trừng cả càng khôn thải, hạt cải bao gồm nhật nguyệt trong. Đại dụng hiện tiền tay nắm vững, ai phân phàm thánh với tay đông. Rất là hay. Có ba điều, ba bốn điều mình đi vô. Đầu tiên chúng ta nói đến hành trạng của Ngài Khánh Hỷ một chút. Hành trạng Khánh Hỷ, cái niên đại ông sinh thì các vị biết rồi. Và cái nơi sinh đó là vùng Long Biên. Long Biên, các vị biết Long Biên đâu chứ hả? Tên cũ Hà Nội. Ví dụ như cái tên Thành Đại La ngày xưa thời Tôn Quyền, các vị biết ở đâu không? Cô không biết luôn. Đại La là Hà Nội đó, tên cũ của Hà Nội chúng ta. Hà Nội là Thăng Long, Long Biên, Đại La. Và người ta gọi nơi đó Hà Nội rất là đúng. Tại sao đúng cái gì biết không? Hôm rồi một trận lụt suýt nữa là nó dìm thành phố Hà Nội xuống đó. Chung quanh là sông không à, sông Hồng, sông Đuống, sông Đái. Ngày xưa nó còn sông La Phù nữa. Rồi nhiều dòng sông nó cắt ngang các dòng về. Nếu Hà Nội không có con đê Yên Phụ thì thưa các vị, vào mùa mưa nước sông Hồng có thể nhận chìm cả nhiều tỉnh lắm. Con đê đó mà nó vỡ ra rồi thì 5-6 tỉnh của miền Bắc chìm trong biển nước. cái miền Nam á, may mắn thai là cái dòng Cửu Long nó cũng rất là dữ chứ không hiền đâu. Dòng Mê Công nó là cái thượng nguồn của nó, thưa các vị, nó xa hơn sông Hồng rất là nhiều, và những cái phụ lưu của nó rất là nhiều. Mình hình dung cái xương sống của mình, cái xương sườn như thế nào thì cái phụ lưu của dòng Mê Công như thế ấy. Thế nhưng mà nó có một cái biển hồ như một cái thùng đàn nó nằm, cho nên nước nó xuống đó nó chảy ngược sông Tông Ly Sáp, nó vô biển hồ, nó điều hòa được cái thủy triều của sông Mê Công bằng không có biển hồ ấy. Thì 6 tỉnh miền Nam mỗi một năm và chìm trong biển nước mênh mông, không có cách gì tồn tại hết. Cái biển hồ đó giữ là một cái trữ lượng nước rất là khủng khiếp, rồi cái nó mới cho nước nhả xuống từ từ, cho nên nước lục của miền Nam rất là hiền hòa, nó lên chậm chậm vậy rồi nó xuống vậy. Và mình nói một chút mùa nước nổi của miền Nam để các vị yêu mến quê hương miền Nam chút thôi, các vị quên hết rồi. Thưa đại chúng, là cái mùa nước nổi của lục tỉnh á, nếu các vị đọc của Sơn Nam trong cái cuốn Hương Rừng Cà Mau á, nó có nhiều bài viết rất là hay. Có một bài là Một Cuộc Bể Dâu á. Long Xuyên là cái nơi mà nước nó lụt lên có khi nó cao chừng 3 mét vậy, và tìm không ra một cái gò nào khô ráo, cho nên mùa đó mà người ta chết thì các vị biết làm sao. Thứ nhất là họ xốc cái cây, họ gác ra trên trời thế thôi. Thứ hai là họ dằn xuống cái nước, nếu họ sợ treo trên nó hôi hám, nó ô uế kênh kênh và quả ăn, vì họ đành lặn xuống, họ nhận chìm cái xác ở dưới, rồi họ xốc cây ở dưới, họ lấy đá họ dằn lên. Tình trạng đó rất là thường. Một Cuộc Bể Dâu đọc cái đó thấy thương tâm lắm. Nhưng mà mình trở lại cái chuyện về nước nổi của miền Nam, nó rất là hiền. Theo mình biết, mình sống ở vùng sông nước đó, cho nên mùa nước nó rất là vui. Đất trời tạo cho người ta rất là nhiều cái điều kiện để sinh sống, chứ không phải là nước lụt khủng khiếp như miền Trung hay miền Bắc. Mùa nước người ta đi hái được bông điên điển để ăn, nhổ bông súng, đập lúa trời. Và dân nghèo họ sống nhờ cái điều kiện của sông nước miền Nam rất là hiền hòa, và nước rất là ấm, nước lên rất là ấm, cho nên hầu như đứa bé nào cũng biết lội cả, lội như ráy. Nước nó lên từ từ và động nó ngập ngăn đây, nước rất là ấm. Và ban đêm thì người ta dâng câu, đặt lò, câu cá, câu tôm vân vân, tiếng hát, tiếng hò, tiếng đàn mông cổ đầy ngoài đồng trống mênh mông, rất là vui, thái bình lắm. Đó là đôi điều mình nói về cái chuyện sông nước. Và trở lại cái chuyện Hà Nội, thưa các vị, đất nước miền Nam so với miền Trung và miền Bắc, thưa, miền Trung, miền Bắc là cái nơi sơn thủy nó kỳ tú hơn rất là nhiều, nhất là miền Bắc. Thợ mà làm nông bộ thì phải thợ của Hải Phòng làm nông bộ mới đẹp. Các vị biết tại sao? Nói chuyện lang thang công nhờ tại sao? Thưa các vị, Hải Phòng nhìn ra đó là vịnh Hạ Long. Người ta sở dĩ làm đẹp là do vì người ta bắt chước được thiên nhiên, giống thiên nhiên bao nhiêu nó đẹp bấy nhiêu, chẳng có gì lạ. Và cái điều đó nó quy chiếu lại, thưa các vị, trên đất nước của chúng ta, nơi quê hương Thăng Long ngày xưa, rất là nhiều bậc thiền sư lỗi lạc được sinh ra, và cái phẩm chất tu của các ông không kém gì những thiền sư Trung Quốc cả. Mình nói một vòng để trở lại chuyện mình, rồi dẫn các vị đi thăm sông nước miền Nam luôn. Thưa các vị, trường hợp như Ngài Khánh Hỷ này cũng vậy. Ngài xuất gia ở chùa Trúc Thánh. Xuất gia ở chùa Trúc Thánh. Và bổn sư của ông tên là Bổn Tịch. Mình đi vào cái đoạn này để có điều đạo lý để nói. Có điều ta không có tìm ra được cái chút thánh này bây giờ nó nằm ở đâu. Đó là cái điều thiệt thòi nhất của đất nước chúng ta, là do vì địa danh chúng ta cứ đổi sầm sạch. Cứ mỗi một cái cơ chế chính trị đi qua, cái tất cả những cái địa danh cũ có khi người ta đổi mất. Mình dở cái này lắm. Thêm một cái điều nữa là có khi cái cơ chế chính trị sau, tức là cái thể chế sau, họ không ưa thể chế trước, cho nên tất cả những cái tài sản văn hóa vật thể hoặc phi vật thể hủy hết. Công trình kiến trúc đốt bỏ, tượng đá đập, văn học đốt, tài sản hiếm quý tiêu hết. Cứ mỗi một cái chế độ này đi ngang qua chế độ khác đi lên là toàn bộ những cái điều gì của thể chế trước xây dựng họ hủy phá hết. Họ quên rằng cái đó không phải là của vua, không phải của chính phủ, mà của dân không à. Của toàn bộ mồ hôi nước mắt của người dân làm nên. Quang Trung, Nguyễn Huệ thống nhất đất nước. Mình nói chuyện xa, chuyện gần không dám nói. Thưa các vị, là thời vua Lê Chúa Trịnh đó, Chúa Trịnh đã cắt hành cung của ông quanh cái hồ Tây, dẫm dài dẫm dọc, cả bao nhiêu cây số dài, toàn là gỗ quý không à. Đền đài cung điện, hành cung là cái nơi để nhà vua nghỉ mát. Thế mà khi mà Trịnh Tráng, Trịnh Sanh mà bị kiêu binh lật đổ rồi thì toàn bộ hành cung quanh hồ Tây bị đốt sạch, một mũi lửa thôi cháy sạch. Không riêng gì Việt Nam. Cái thời xưa Hán Sở tranh hùng, các vị nhớ là Sở Bá Vương Hạng Võ vô được Quan Trung, tức là vô được đất đai của Tần Vĩ Hoàng rồi. A Phòng Cung là một cái cung điện rất là kỳ vĩ, với cái điều kiện Trung Hoa cây rừng không có nơi nào bằng. Tài sản của một quốc gia gom về các cái cung A Phòng cho Tần Vĩ Hoàng. Nhưng mà Hạng Võ Sở Bá Vương vô rồi thì phóng một mũi lửa đốt cháy sạch, 3 tháng cung A Phòng mới cháy hết. Thì các vị thử hình dung là cái đền đài cung điển của ta đến độ nào. Và những cái công trình quốc gia, thưa các vị, nó không giản dị như cái nhà ở đẻ của mình đâu. Ví dụ như nhà Minh xây Thập Tam Lăng đó, bây giờ là cái nơi miếu mộ thờ phượng vua chúa đầu thời nhà Minh. Bây giờ người ta thấy những cái cột có ơm vậy, cao ngất nghỉu, không có tìm nó ra được cái loại gỗ gì hết, cực kỳ quý, và vài trăm năm chưa hề hấn gì cả. May mắn thay là nó còn lại. May mắn thay là 10 năm cách mạng văn hóa Mao Trạch Đông không có hạ bệ lăng tẩm biểu mạo của vua chúa nhà Minh. Đó là mình nói một chút về những cái công trình và đất nước, những văn hóa vật thể và phi vật thể nó bị bào mòn bởi thời gian. Là chúng ta trở lại cái chùa này tìm không ra địa chỉ. Đằng ràng đây là người Việt Nam đây, thánh hỷ là hiện sư Việt Nam. Chùa này trên đất nước gần Thăng Long đây, thế mà tìm không ra. Một vài nơi của triều đình nhà Lý ngày xưa còn lại như là làng Đình Bảng, còn lăng tẩm vua thời nhà Lý một hai nơi còn, và Lý Long không phải, cái ông gì hậu vệ của nhà Lý chạy qua Đại Hàn, và những năm gần đây họ có dịp về lại vùng Đình Bảng, về nơi cái quê cha đất tổ làm lễ tiền triều đó, may mắn họ còn tìm lại chỗ. Rất là ít trong những di tích lịch sử Việt Nam còn lại. Đó là mình nói một chút về những địa danh đi qua. Và quan trọng là mẫu đối thoại. Nãy giờ mình nói cái da thôi, giờ nói cái ruột nha. Cái này mới quan trọng, nãy giờ nói cho vui thôi. Ngài Khánh Hỷ, ngài rất là ham tu, và theo hầu ngài Bổn Tịch nhiều năm lắm. Một hôm hai thầy trò đi đến nhà Đàn Việt Thọ Trai. Trên đường đi ông hỏi một câu: thế nào là ý chỉ của tổ sư từ Ấn Độ sang? Và cái lúc này thì hai thầy trò đang đi trên con đường quê vậy, nghe cái trống đánh lung tung, người ta đang lên đồng ở trong xóm á. Các vị biết là chuyện đó nó dễ xảy ra miền quê mình lắm. Cái ngài Bổn Tịch, ngài nói lời nó ấy giống như là cái kẻ lên đồng nó nói vậy. Là sao? Cái ông nghe ông bất mãn quá, ông nói: giờ bạch thầy, Con hỏi lời này rất là thật. Đạo lý con thưa đó là từ trái tim con thưa với thầy lời này rất là chân thành, rất là thật. Ông nói ta cũng trả lời cho ngươi lời rất thật ạ. Cái nó bạch thầy, con đã hầu thầy rất là nhiều năm bằng tất cả tấm lòng của người ham tu cầu học, thế mà một lời của con thầy coi như chuyện trò đùa, thôi con xin phép thầy cũng đi giả từ. Quý vị thấy ông đi cũng đáng chứ sao, hợp lý. Mình đem tất cả trái tim chân thành của mình xin thầy dạy cho con làm thế nào để con tu tập vượt thoát tử sinh. Cái ông nói cái lời của vị nói sao giống mấy cái tên nó lên đồng nó nói vậy, thì rõ ràng là bất mãn vô cùng đi là phải. Đi tới một người sư huynh sư đệ của thầy Bổn Tịch, ông này được tên là thiền sư Biện Tài. Tới thiền sư Biện Tài, Biện Tài hỏi chứ ngươi từ đâu tới? Thưa thầy, con từ hòa thượng Bổn Tịch chùa Chúc Thánh tới. Ông nói Bổn Tịch là một vị đại thiện tri thức, người ở đó có lời gì dạy ngươi không? Nói như bạch thầy, con hầu hạ rất nhiều năm bằng tất cả tấm lòng chí thành của người ham tu, thế mà con hỏi một câu, cái ông nói là lời đó đâu có khác gì lời của kẻ lên đồng nói chuyện với ta, cho nên con buồn quá con bỏ con đi thôi. Cái ngài Biện Tài là nói ồ, ngươi đâu có biết rằng Bổn Tịch lòng tràn đầy từ bi, lời đó là chỉ cho ngươi đến tột cái căn để của pháp môn tu đó, thế mà ngươi không nhận ra. Cái anh sững sờ. Cái ngài Biện Tài ngài hạ thêm câu nữa, ngài nói hiểu thì ngay đó liền hiểu, mà không hiểu thì đừng có hòng nghĩ suy, càng nghĩ suy càng đi sai việc mùa, càng sai lầm. Thế thì ngay nơi đó ngài khánh hỷ ta thể ngộ được đạo, lật đật quay trở về đảnh lễ Bổn Sư. Thầy Bổn Tịch hỏi nhé, sao ngươi mới đi mà ngươi về sớm vậy? Khánh hỷ nói ra bạch thầy, con đã hiểu lầm lòng từ bi của thầy, con đã cô phụ ơn thầy cho nên hôm nay về xin sám hối. Ông nói tội tánh nó không ở trong không ở ngoài, ông làm sao sám hối? Thì ngài khánh hỷ nhà ta lúc đó là hiểu được lý sách không rồi, cho nên nói một câu là con phải như thế mà sám hối. Đó là một cái mẫu đối thoại rất là hay đi ngang qua. Và nói nhiều đó là dừng đi qua cái khác được không hay là cần giải thích? Thiền ngữ đâu giải thích? Giải thích đặt mục tiêu rồi. Thưa đại chúng, là mình đem cái tâm suy nghĩ của mình, tức là đem tâm phàm mà giải thích những lời của các bậc giác ngộ, thì lời các bậc giác ngộ thành phàm giống như mình, đem vọng thức của mình để lý giải kinh điển cũng giống như vậy. Thế nhưng mà nếu không làm con đường này thì không có cách gì để đi vô thử. Bây giờ mình tạm đem cái trí phàm phu ngu muội của mình đi vô cái này, để cho tạm thời đủ dễ hiểu. Thế nào là ý chỉ tổ sư tưởng độ xa? Nếu mình liên hệ với nhiều cái câu hỏi trong nhà thiền thì thưa các vị, có những vị thiền sư họ làm một việc là họ chọc cổ mình, họ đánh một tát tài. Đó là trường hợp thứ nhất. Mình dẫn ra nhiều trường hợp để quy trở lại câu này. Có những trường hợp mình hỏi câu đó cái ông thầy cũng nhảy xuống bụng miệng, không cho nói. Có những trường hợp mới vừa ra đảnh lễ định hỏi là ông đập cho một cây. Nói dạ thưa thầy con chưa hỏi mà. Ông nói đợi mi hỏi làm cho có kịp, đợi hỏi đánh đâu kịp, cho nên đánh trước đi hỏi. Thế thì thưa các vị, những câu chuyện đó nó xoay quanh để chúng ta thấy một điều, thế nào là ý tổ sư, thế nào là ý tổ sư. Thưa các vị, ý tổ sư là chỉ ngay cái tự thể tâm không sinh không diệt các vị đang thọ dụng đây. Các vị nhìn thì nhận biết, âm thanh đến thì liền nghe, trong đây nó không có tiếng nói thì thầm, không có muôn vàng lời lẽ gì nó đang lao xa đây. Dừng lại ngay nơi cái sự nhận biết sáng rõ, đó là ý tổ sư à, phải không? Thế thì dễ hiểu chứ khó gì đâu. Nếu mà mình mở lời nói thưa thầy thì dạy cho con biết thế nào là ý tổ, rõ ràng đó là lời nói. Một là mộng mị, hai là lên đồng mà nói, ba là sao? Ba là mình khởi ý thức truy tìm, mình tưởng là ý tổ nơi này nơi nọ nơi kia, nhưng mà thực tế thì ngay cái lúc anh dừng lại, tâm anh dừng lại sáng bừng ngay sáng nay hiện tiền, thì lúc đó là lúc anh nên giữ gìn bảo nhậm và tu. Thưa các vị, cả đời tu chỉ làm chuyện đó việc thôi à. Làm thế nào đem tâm lang thang về dừng lại ngay nơi thân, đem sự nhận biết thắp sáng bừng ngay sát na hiện tiền, đừng để cho tâm mình đó chạy ngược, chạy xuôi, chạy đông, chạy tây. Hay cụ thể là đừng để cho tâm mình nó khởi những cái tiếng nói thầm thì liên hồi như kẻ mộng du, thì gọi nó là dừng lại ngay nơi ý tổ để mà tu, ngay nơi đầu nguồn để tu. Thế thì ông chỉ cái này chỉ tổ kia, người giống như kẻ lên đồng, cho nên mới mở miệng hỏi. Nhưng nếu khéo thì ngay bây giờ ở đây nhận cái sự nhận biết hiện tiền có lúc nào rời ngươi đâu. Cái sự nhận biết mà khởi vô vàng tiếng nói thì thầm, đó là nhận biết qua ý thức lọc lừa rồi. Còn sự nhận biết mà mở mắt thì sáng bừng, tiến tới thì nghe, nhìn mọi vật sắc màu hiển hiện rõ ràng, không cần khởi tiếng nói thì thầm phân biệt gì hết, mà cũng không có lạc vào trạng thái mê mờ mộng mị ngủ quên, không có đang chìm trong vô ký, thì rõ ràng là anh đang an trú ngay nơi sáng nay hiện tiền sáng ngời vô niệm, bật vong hết tất cả ý niệm thì thầm, thì đó là ý tổ sư ngay nơi đây. Và mình hiểu được ngay chỗ này thì mọi câu chuyện phía dưới tự nhiên mình giải xong, giải minh được hết. Cái đề toán nó chỉ rắc rối chỗ này thôi, phải không? Chỗ này là thứ nhất, ngay câu hỏi và ngay câu trả lời đầu tiên mà ta mở được, tức là ta mở toàn bộ được cái bài toán này, chẳng có gì khó cả. Và rõ ràng là tới ngày biện tài, ngày khai thị cũng rất đúng, là nó chưa có ông thầy nào từ bi giống như là bổn tịch vậy. Thưa các vị, rồi mình liên hệ thêm một phần nữa thì các vị thấy điều này rất là dễ hiểu. Ví dụ như Tổ Lâm Tế lên đảnh lễ Hoằng Bá, xin thầy từ bi dạy cho con thế nào là ý tổ từ Ấn Độ sang. Cái Hoằng Bá làm gì? Đè xuống nện một trận, không biết chuyện gì. Mình hỏi rất là thật thà, mong muốn là chỉ cho mình con đường tu, thế mà hỏi xong rồi ông khệnh cho một trận. Rồi lần thứ hai bị đập nữa. Rồi cái vị thầy ở trong đó, vị thầy chứng trưởng có thấy thương, rất điên, lần nữa đi hỏi lần nữa ra, cũng ráng lết cái thân lên hỏi một lần nữa, bị một trận đòn nữa, buồn lòng. Ba lần hỏi, ba lần bị đòn. Bị đòn mà chúng ta nghĩ là thiền sư ngày xưa ông nào cũng có vỏ hết các vị, chứ không phải là ông thiền sư ốm ớn mà đánh không đau đâu, không đánh nhá lửa chứ không phải đánh dễ chịu đâu. Xuống xếp y vô đãi đi thôi, không có đủ duyên ở đây. Cái vị thầy suối lên hỏi đó, cái con người đó rất là đặc biệt, nhìn thấy cái chất ngọc ở trong cái con người của Lâm Tế, cho nên trước khi Lâm Tế đi dặn nó nè, trước khi đi lên chào hòa thượng hãy đi nghe, ăn đòn ba lần chứ chẳng lẽ ăn đòn lần thứ tư chứ sao, đừng có sợ, cứ lên chào đi rồi đi, cho ngài dạy điều gì. Rồi chạy lên mắt với Hoằng Bá nói, thưa thầy, cái tên đó là một cái khối ngọc tuyệt vời, ráng đục đẽo để cho già lam sao nhờ cậy. Tức là con người đó khai sáng được, mở được con mắt pháp, sẽ là một bậc long tượng trong chốn già lam, rất nhiều chúng sinh được ông khai ngộ, cho nên thầy từ bi thì mở phương tiện cho ông đó. Hoằng Bá nói, ta biết mà. Thế thì tới chừng Lâm Tế lên từ biệt hòa thượng đi, Hoằng Bá nói, qua chỗ thiền sư Đại Ngu á, đừng đi chỗ khác nha. Qua đó ông kia hỏi chứ, ông hỏi đó cơ duyên sao mà được tới đây vậy. Nói cha, bạch ngài, con lên con hỏi ba lần thế nào là ý tổ sư, ba lần bị đánh cả, con không biết con nổi gì mà mỗi lần hỏi mỗi lần bị đòn. Cái ngài Đại Ngu nói giống như biện tài, chưa có cái ông nào thương ngươi như cái ông già Hoằng Bá, thương giống như bà nội thương cháu nội vậy. Thế mà ngươi còn không biết cái điều của Hoằng Bá chỉ, lại hỏi một câu rất là vô duyên là không biết con có lỗi gì. Cháu nói, ồ, con ngộ rồi, hóa ra là Phật Pháp của Hoằng Bá có bao nhiêu thế sao. Thì ngài Đại Ngu nói, ngươi mới vừa nói là Phật Pháp Hoằng Bá có lỗi không lỗi, bây giờ ngươi nói như thế là sao. Cái Lâm Tế thập ngực thôi cho một cái. Lúc đó là đủ hùng khí, đủ ngang tàn để xử sự rất ư là trượng phu tính đối với các bậc thầy. Nghĩa là đủ niềm tin chính mình rồi. Thưa các vị, đủ niềm tin cái gì? Tức là dừng lại ngay nơi cái chỗ vô niệm, khởi ý thức hỏi là hữu niệm là sinh là diệt. Còn dừng lại ngay sự nhận biết hiện tiền là an trú ngay nơi tự thể bất động vô sinh của vô niệm của tự tâm. Cho nên dừng lại ngay nơi đây thì rõ ràng là khéo thì thể hội liền tức khắc có niềm tin nơi chính mình vốn là vô sinh bất diệt. Và cái điều này chúng ta sẽ đi vào cái bài kệ này khai thác dần 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 cho nó dễ hiểu. Nhưng mà trước mắt là các vị thấy chúng ta mở được cái bài toán nan giải của mẫu đối thoại này trước, rồi từ từ chúng ta đi vô sau. Cái câu đầu: uổng công thôi hỏi sắc cùng không, học đạo gì hơn phỏng tổ tông. Câu đầu ý nói cái gì? Dừng lại. Mình đã mỏi mệt vô cùng, mình chạy đông chạy tây, hỏi nam hỏi bắc, thế nhưng mà mình quên hỏi một nơi rất là quan trọng là hỏi ngay nơi chính mình. Và mình chia cái phần này ra làm nhiều vấn đề để chia sẻ với nhau. Vấn đề thứ nhất đó là một đời rượt đuổi sắc không. Mình thử hỏi sao là cái gì là sắc không ở nhân gian? Cái gì? Thưa đại chúng, là nếu mà mình kiểm tra cho kỹ thì cả một đời người các vị rượt đuổi theo hai cái này thôi. Lớn lên mình có cái nhu cầu ăn uống để cho nó trưởng thành và nuôi hình hài này, và nuôi đến một lúc nào đó nó cảm thấy cái hình hài này, cái sắc chất này nó vừa đủ thì nó là rượt đuổi sắc chất cái bên ngoài, cái đối tượng bên ngoài của hình hài này. Nếu ta là gái thì ta rượt đuổi một hình ảnh con trai, nếu ta con trai thì ta rượt đuổi một người con gái, cũng là loại sắc. Rồi những cái thứ mà phù du của trần thế, như nhà, như cửa, như ngựa, như xe, tất cả những thứ đó đều là loại có hình sắc, có sắc chất cả. Không hề có cái gì có hình thể, có sắc chất mà không bị biến hoại, suy hao, mòn mỏi, rã rời hết. Không có cái chiếc xe nào mà không bị tàn tạ theo cái quá trình sử dụng của các vị. Không có hình hài nào không tới lúc mòn mỏi, suy hao cả. Giữ gìn lắm rồi tới 60 tuổi rồi thì mặt mày cũng nhăn, chứ không có cách gì. Quý vị mà đến những cái thẩm mỹ viện nó làm mọi cách, người ta cũng nhìn ra các vị già chắc chắn như vậy, không có cách gì mà trốn chạy được. Không có xí gạt ai được đâu, mất công, đó là điều tất nhiên thôi. Tự ta bên trong này nó già ra chứ có phải bên ngoài đâu mà mình trốn chạy được. Dù có làm ngàn vạn cách thì con người vẫn sống tới ngần ấy tuổi thôi. Cho nên thưa các vị, mọi cái nó hợp lại bằng duyên, mọi cái bằng sắc chất hình thành thì nó đều tuân theo cái quy luật vô thường. Hành tinh này còn rã rời thai, huống nữa là hình hài con người. Và thưa các vị, mình hiểu được cái tầng cả như thế này rồi thì cuộc đời mình nó bớt đi những cái cố chấp về hình hài, bớt đi những cái cố chấp về những sở hữu vật chất. Mình hiểu tất cả mọi cái như danh của mình, nó là gì? Loại không chứ không phải loại có hình. Loại đó mình nắm nó bằng ý tưởng của mình. Ý tưởng của mình gán cho nó những cái giá trị này, giá trị nọ, giá trị kia. Nhưng mà thực tế là do ý thức của các vị khuếch đại, cho bản chất của nó không hề có một giá trị gì cả. Nó vốn là tương đối. Thế mà người ta khổ vì sắc thì ít, mà người ta khổ vì không thì nhiều. Những cái sắc chất mà mịn này nó làm khổ người ta nhiều hơn là sắc chất thô. Thưa các vị, sắc chất mịn là gì? Tình cảm con người, danh dự con người, những suy nghĩ con người, những nỗi buồn, niềm vui, lo âu của con người, nó đè rất là nặng đời sống của ta. Mình gỡ được tiền bỏ xuống dễ, nhưng mà gỡ được cái buồn, cái giận, cái âu lo khó lắm. Gỡ được cái đau của tâm thưa rất là khó. Cái đau của hình hài chữa rất là dễ, nhưng mà cái đau của lòng chữa rất là lâu. Nói chuyện về cái giận thôi, các vị giận một người nào đó đi, rồi ngày mai các vị gặp lại người ta hết giận rồi, người ta mặt tươi như một đóa hoa, thế nhưng mà mình thấy là thấy cái giận chứ không thấy cái mặt tươi nữa đâu. Người kia mà xử sự với mình, một lần xúc phạm mình rồi thì thưa các vị, có khi mất cả nhiều năm mình chưa gỡ được cái tri giác của mình về cái sự xúc phạm người kia. Ai mà gây hấn với tôi một lần rồi, dường như tôi nhớ dài lắm. Ngoài mặt thì cười nói rất là tươi, nhưng mà trong bụng thấy mặt là nhớ. Cho nên quý vị nhớ đừng có chọc giận tôi. Từ cái đó thưa các vị là hai phần cái sắc cái không này cả đời ta rượt đuổi đó. Các vị thử quán chiếu thì biết ngay là đời ta ta rượt đuổi. Trẻ thì đuổi sắc, lớn tuổi rượt theo không. Người ta lớn tuổi càng đi vào cái danh nhiều hơn. Và tuổi nhỏ người ta có thể thay đổi tình cảm rất là dễ, và tuổi già thì nó bám vào cái này, cho nên tình cảm rất là khó đổi thay. Cũng may là già người ta không có phát sinh tình cảm nhiều, chứ thôi rất là tai họa, đời người rất là tai họa. Có cái điều lạ là trí nhớ ngắn hạn của người trẻ, thưa các vị, nó du nhập rất là dễ. Đó hình thành hai chuỗi, thứ nhất là trí nhớ ngắn hạn, thứ hai là trí nhớ dài hạn, nó đi vô rất là dễ. Nhưng mà đến tuổi già rồi thì có khi những cái trí nhớ ngắn hạn người ta cố quân tập thì khó, nhưng mà những cái trí nhớ dài hạn á, nó lại trỗi dậy. Mình đứng ở đây, mình định là đi ra ngoài kia lấy cái gì ra, không biết lấy cái gì, quên mất. Thế nhưng mà cái chuyện hồi 50 năm về trước tự nhiên nó nhớ như in, nhớ mùng một, nó hiện lại rất là rõ. Không biết có không, không biết có. Đứng trong bếp, định lấy cái dao, bước tên bước, quên mất không biết mình lấy cái gì đây. Và đó là cái thực tế đời người, nó là như vậy. Cho nên thưa các vị, trẻ thì mình đuổi sắc, già đuổi không. Già rồi người ta hay trầm tư quay về quá khứ, những cái kỷ niệm vui buồn của quá khứ nó hiện lên. Rồi không khéo tu thì mình ôm một đống phiền não sầu đau lúc tuổi già. Cho nên hãy khéo, mình hãy nhận diện là ta đang rượt đuổi sắc và không. Và hai thứ này thưa các vị, cuối cùng rồi các vị nắm không được, nó rời các vị, nó ra đi thôi. Cố giữ không giữ được, nắm không thể nắm chặt được. Mọi thứ đều bồng bềnh, đến và đi nó trôi rất là nhanh. Rồi mình đi vô đạo, mình có rượt đuổi không? Đây là mình nói rượt đuổi đời nè. Sắc không trong đạo, không khéo tu thì mình đi vô đạo mình cũng rượt hai cái này. Mình chưa nói đến người tu, nói đến các cư sĩ thôi. Các vị đến với chùa, các vị không khéo an trú trong pháp môn tu thì các vị cũng rất là mỏi mệt về cái chuyện rượt đuổi sắc và không nữa. Đức Phật dạy hay lắm. Đức Phật dạy là nên an trú vào tứ y pháp. Tứ y pháp là gì? Y pháp bất y nhân nha. Mình giải thích đâu nhiều thôi. Y pháp. Thế mà bây giờ mình hay y nhân chứ mình không có chữ y pháp. Chùa nào thầy đó hay là ni sư đó mà xử sự phải phép, đối tác đàng hoàng, có đi có lại thì mình quan hệ đến. Còn mình thấy cái chùa kia mà xử sự nó không có giòn giả, không có nhiệt tình, không có dễ thương, đại khái là vậy. Thế thì thưa các vị, đừng hòng mình tới lần thứ hai. Trong khi đó thì thưa các vị, nguyên tắc á, là mình nên y theo chánh pháp của Phật tu thôi. Có thể con người kia thế nào đó chuyện đó không quan trọng, nhưng mà nếu nơi đó có chánh pháp mình tới mình học. Mà thông thường thì mình chọn cái vị thầy hay mình chọn cái vị ni sư hay cái ngôi chùa, nó theo cái tâm thức vui buồn của mình, theo cái cảm tính của mình, chứ mình không hề dùng cái lý trí của mình để học đạo. Mình đến là vì tình cảm nhiều hơn, vì đổi chác cảm tình, vì có chỗ nương tựa, vì vị thầy kia biết thù tiết, ni sư kia biết thù tiết, vân vân. Cái này rất là vụng về. Và thưa các vị, mình gá cái niềm tin của mình với các con đường học đạo mình theo cái tâm thức rất ư là thị phi của mình, rất ư là tính toán của mình, thì chắc chắn một điều là mình đang đầu tư năng lượng của chuyện tu hành mình trong cái pháp tử sinh, pháp sinh diệt, chứ không phải là pháp vô sinh. Mức độ cạn là như vậy. Cho nên thưa các vị, nên nhớ là nhân thì có thể hư, nhân thì có thể có nhiều điều tiêu cực phát sinh, nhưng mà pháp của Phật, bản chất của nó là thanh tịnh và vô nhiễm. là siêu thoát, là trong sạch. Cái pháp căn bản ban đầu, ví dụ như pháp nhân quả là thưa các vị, không phải do Đức Thế Tôn chế à. Đó là cái sự vận hành rất là tất nhiên trong cuộc đời này. Như cái câu thế gian trồng quế đâu thành tùng nè, câu thứ tư nè. Thưa các vị, nhân quả đó là một cái pháp mà Đức Thế Tôn biểu là nương vào giáo pháp, nương vào chân lý để tu, chứ không phải nương vào người, không phải nương vào Đức Thế Tôn. Thế Tôn dạy là đừng có nương vào ta, hãy quay về ăn trú ngay hải đảo tự thân, quay về nơi các ông á, chứ không phải là nương với ta. Đừng có là cái bóng mờ bên cạnh ta, đừng có là bản sao của ta. Thưa các vị, ta đừng là bản sao của ai cả, ta hãy là ta. Ta hãy đứng trên đôi chân của mình, sống đời sống của mình. Đừng bắt chước hay là đừng gá cuộc đời mình vào bất cứ ai hết, dù là ông thầy tuyệt vời, dù đó là bậc đại diện di thức, hay là một bậc lỗi lạc, hay là một vị sư ngộ đạo. Thưa các vị, ta cũng là ta thôi, ta không thể nương hào quang của bất cứ ai được cả. Hãy nhớ như vậy. Ta tu để thăng hoa đời sống tâm linh của ta, tìm con đường giải thoát cho chính ta, chứ không phải tu dùm ông thầy. Không phải mình đến cái đạo để làm cho thế lực của tôn giáo nó được mạnh thêm, chùa nó được giàu hơn, hay là để nhờ vả cái gì trong tương lai. Thưa, mình dẹp hết tất cả những cái lợi lộc đối tác của tâm thức mình ra thôi. Và có như vậy thì mình đang đặt đời mình vào con đường chánh pháp. Đó là y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ. Thế nào là y nghĩa? Thưa các vị, có những vị thầy họ nói năng rất là cục mịch, thế nhưng mà bên sau lời đó là cả một cái tấm lòng chân thật, muốn hướng mình về con đường đạo, chỉ cho mình cái nẻo tu. Còn nếu mà mình y ngữ thì sao? Lời rất là mỹ lệ, rất là hoa hòe, rất là đẹp đẽ, mời gọi, đón chào. Mình nghe buồn tai mình đến, thì đó là mình y ngữ á. Phải y nghĩa chứ đừng y ngữ. Lời nào mà nó đến với các vị, nó phá vỡ cái vô minh phiền não nơi các vị, giúp cho các vị quay về an trú được tâm để tu á, thì lời đó rất là đáng trân trọng, rất là đáng theo học. Còn những lời ve vuốt, những lời mà tôn vinh bản ngã để cho các vị cảm thấy hả hê, thì lời đó thưa ta nên minh tránh. Đôi khi mình thấy là người ta bài ra cái chuyện nói nhau lời ái ngữ, sao mình thấy cái chuyện đó nó cũng không hợp lý lắm đâu. Tại sao? Trong lòng anh nghĩ sao, anh cứ nói thẳng vô mặt tôi, không cần phải rào đón trước sau gì, khen tiếng rồi mới bắt đầu chê hai ba tiếng thì cái chuyện đó thưa anh rất ư là giả dối. Cứ chê thẳng mặt đi mà nó dễ chịu. Ví dụ như thế, thưa các vị là lời càng qua mỹ thì cái chắc thật nó càng ít. Trong Phật giáo người ta nói như thế, lời thật không cần qua mỹ, lời cầu kỳ qua mỹ cái chất thật nó không có bao nhiêu. Nói càng hay chất thật cũng càng ít trong đó, nghe các vị. Các vị cẩn thận coi chừng bị gạt. Ai nói hay nghe buồn tai, coi chừng bị gạt. Mình nên ý nghĩa thôi. Nhớ như vậy. Rồi y cái gì nữa? Y kinh liễu nghĩa. Bất y kinh bất liễu nghĩa. Thế nào là kinh liễu nghĩa? Có hai tầng. Một cái tầng đó là kinh dạy các vị đầu tư năng lượng tại mình trong cái chuyện tu pháp hữu vi, hữu lậu, để có phước trong nhân gian. Đó là không liễu nghĩa, nhưng mà nó thuộc về tầng sâu. Không liễu nghĩa tầng cạn là gì? Thưa các vị, tô bồi vung quán làm cho cái niềm kiêu ngạo, cái tự hào, cái bản ngã các vị càng ngày càng lớn, đó là loại kinh bất liễu nghĩa. Kinh liễu nghĩa trực tiếp chỉ cho các vị biết là bản chất của năm uẩn vốn là không. Và kinh liễu nghĩa ta còn chẳng có, huống nữa là cái kiêu ngạo, cái tự hào, vân vân, tất cả cái đó được thuyết minh, được giải thích, được gọi là kinh liễu nghĩa. Liệu nghĩa ở tầng Bát Nhã đó là chỉ ra cái thể tánh vốn không của các vị. Các vị tự hào tôi thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia. Từ cái tự hào tôi thế này, nó đẻ ra bao nhiêu cái buồn phiền dẫn tức bất an. Nếu các vị quay lại, các vị nhìn thấy hình hài này vốn là tứ đại, sắc thọ tưởng hành thức vốn là không, do nhân duyên nghiệp lại mà thành. Từ cái không nơi thân nhìn ra ngoài thấy vạn pháp vốn là không, vốn là rỗng, thì gọi đó là kinh liễu nghĩa ở cái tầng Bát Nhã. Thấm được cái tầng này rồi thì ta đi ngang qua được, ta liễu hộ được sắc và không. Rồi cái tầng liễu nghĩa thâm sâu nữa là gì? Thưa các vị, nhận ra được ngay nơi năm quẩn của các vị có cái thể vô sinh bất diệt của tâm Phật bất động, gọi đó là kinh liễu nghĩa thượng thừa. Đại thừa phân ra nhiều loại. Đại thừa nằm ở cái tầng quyền thừa Đại thừa Bồ Tát. Rồi cái tầng viên giáo, tức là tột cùng của Đại thừa, là chỉ cho biết tự thể của con người vốn có cái tâm Phật bất động vô sinh. Đó là Đại thừa tột cùng của hàng Bồ Tát đăng địa trở lên. Và ba cái tầng này, thưa các vị, mà ta y vào một tầng này hoặc tầng này đủ để làm cho cuộc đời mình sáng rồi, không có bị chìm nổi khi mình đến với đạo. Bằng không thì đến với đạo mình thả cuộc đời bập bềnh chỉ vui thôi. Nước chảy lên theo lên, lớn theo lớn, là rồng theo rồng thôi. Rồi mình giận chùa này, mình ghét chùa kia, mình thù oán ông thầy nọ. Mình cảm thấy sao thế giới người tu có nhiều thầy sao tham tiền quá, có nhiều thầy sao tâm thức cũng đầy đen tối, có nhiều thầy cũng sân si, cũng phiền não, vân vân. Thưa các vị, chuyện đó chuyện của ổng, ổng nhận cái quả báo của ổng. Còn cái chuyện của mình, thưa các vị, mình không phải tìm cái chuyện thị phi của thiên hạ để làm gì. Dĩ nhiên là nếu mình có trách nhiệm mình cũng nên nói, mà mình không có trách nhiệm thì nói làm gì? Chia sớt bớt cái phần nghiệp thức của ổng ư? Không cần làm gì đó, hãy quay lại chính mình. Đời người, thưa các vị, nó không đủ dài để mình luyện đời sống mình đầu tư cho cái chuyện thị phi phiền muộn bất an đâu. Thì giờ không có để mình thở, thì giờ có đâu mà lo cái chuyện thị phi cho người khác. Thì giờ không có để cho mình tu, thì giờ đâu mà vô công rồi nghề vặt vãnh nói với chuyện hàng xóm láng giềng vân vân. Thưa cái đó thất thì giờ vô ích vô cùng. Cho nên các vị hãy nhớ là mình lìa được cái sắc không ở nhân thế, mình khéo bằng không thì vô trong đạo mình cũng dính với sắc là không. Tới chùa Dũng Ngực tôi thọ thập thiện rồi nè, Bồ Tát giới đây nè, 10 năm rồi nè. Thưa các vị, Bồ Tát giới, cái giới đầu tiên Bồ Tát là có lòng từ. Đầu tiên Bồ Tát là học chánh pháp. Giới của Bồ Tát là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tu trì giới pháp. Mà thưa các vị, những điều đó là những điều rất là căn bản. Người tu tịnh độ cũng phải làm. Hiếu dưỡng cha mẹ là gì? Thưa, mọi chúng sinh là cha mẹ của ta, chứ không phải một người. Ta ăn thịt chúng sinh, ăn thịt cha mẹ mình đó. Thế mà lao sao tới chùa nói tôi thập thiện, tôi Bồ Tát. Ta chạy tên sắc và phần sắc và không thôi. Ta lao sao chuyện danh chuyện lợi, đứng thì muốn đứng trên thiên hạ, tôi quy trước vân vân. Thưa, rất là nhiều điều đành rằng nó là chuyện nhỏ nhặt nhất trong chốn nhà lao. Thế nhưng mà các vị không ý thức điều này, các vị tu thì các vị mãi là người chạy lanh quanh trong chuyện sắc và không, chứ không có đi tới đâu cả. Thằng trai mới tới nửa khuya sốt ruột chịu không nổi, quá ngày rồi, giờ là phải. Thưa, cái đó nó không phải do cơ thể các vị đòi đâu, mà nó do ý thức của các vị nó suối đẩy thôi, nó vận hành, nó có cái thói quen như vậy thôi. Rõ ràng là mình không có thể chuyển ngược được cái quan điểm sống của mình nữa, nói chi tới cái chuyện đầu tư năng lượng để tu hành. Cho nên không khéo thì chúng ta hết rượt đuổi sắc không ở nhân thế, rồi chúng ta vô chùa chúng ta cũng rượt đuổi sắc cùng không thôi, không đi tới đâu cả. Hãy nhớ điều này cực kỳ. Điều thứ hai đó là con đường tìm tâm. Tìm tâm, chúng ta có một cái thói quen đó là hướng ngoại tìm tâm. Ví dụ như mình hướng ra bên ngoài mà mình tìm được Phật thì Phật đó là Phật gì, Phật của ai chứ không phải Phật của mình đâu. Mình tìm được tâm nào ở bên ngoài thì tâm của người khác chứ chính chi chứ các vị đâu. Nhưng mà thưa các vị, cái chuyện chính của vấn đề tu hành đó là các vị phải quay về tìm cho được cái gì không sinh không diệt nơi chính các vị, để đầu tư năng lượng cho đời sống mình. Cái chuyện là nhận cho ra cái gì là Phật nơi các vị mà tu. Ta cứ tu ngay nơi thân, ta cứ tu ngay nơi cái vui buồn, ngay nơi cái sự suy nghĩ, thế thì tất cả cái là cái vốn là sinh diệt. Ngay nơi cái sinh diệt mà các vị nhận ra được cái vô sinh á, các vị sống thì mới gọi là người tu, mới gọi là người mở con mắt đạo. Bằng không thì mình tu trên cái sinh diệt thôi. Mình nấu cát mà mong thành thành cơm, không có bao giờ thành được cả. Tự thân của vàng á, nó đã có sẵn rồi, cho nên người ta mới lọc cát nó nấu nó thành vàng, chứ không ai có thể đem cát nấu thành vàng được cả. Thế thì ngay nơi hình hài của các vị, các vị tu mà các vị cứ tu ngay đến cái sinh diệt, ngay đến cái ý thức này, thì các vị không thể nào có thể thành đạt được. Nhiều lắm là có được phước thành ông trời, không thể thành trời được thì thành một người giàu sang trở lại trong kiếp thứ hai ở cõi đời này thôi. Cho nên tìm tâm là các vị phải quay về nhận ra cái gì là sinh diệt nơi các vị, cái gì không sinh diệt nơi các vị, đó là cái con đường tìm. Và con đường hướng ngoại là con đường thưa các vị chúng ta đang đi, chúng ta chưa chịu hướng nội. Hướng ngoại rất là dễ đi, hướng nội rất là khó. Dường như lần rồi mình có chia sẻ cùng các vị cái con đường này nè, con đường hướng ngoại. Và nên nhớ là cái gì mà hướng ra ngoài, muốn thành đạt, muốn thêm, muốn cho bản ngã mình, muốn cho ta biết đến vân vân, thì gọi là con đường hướng ngoại. Con đường hướng nội là cái con đường loại trừ, thầm lặng mà làm, thầm lặng mà tu, thầm lặng mà nhận biết. Không cần phải khoe khoang với ai cả, không cần phải chứng minh cho người ta biết mình là người tu, không cần chứng minh tôi là người hiền. Anh hiền hay không tự biết à? Anh là người dễ thương, độ lượng, khoan dung, tốt bụng, vân vân. Cái này không ai biết rõ bằng mình biết mình hết, thưa các vị. Mà mình muốn khoe điều đó với người thì thưa, cái đó rõ ràng là lừa dối nhau chơi chứ còn không có thật. Cái thật là cái giấu trong lòng chứ không phải cái biểu hiện ra bên ngoài. Hãy để cho hương thơm tự lan, chứ còn mình đừng có mời người ta nói nhà tôi có hương thơm. Không cần. Ăn có hương thơm tự nó thơm mà, hữu xạ tự nhiên thôi à, có trong túi ăn là tự nhiên nó qua mùi thôi, không cần khoe khoang ai cả. Cái thứ hai, nếu chúng ta thông minh thì ta hãy hướng nội cái liễu tri. Cái này rất là dễ kinh nghiệm. Trên đời này không có cái gì mà không có một cặp song đối hết. Ví dụ như có sắc thì có không, phải không? Có hình thể vật lý này thì có tâm lý bên trong. Rồi ở mức độ cạn thì có buồn thì có vui, có hạnh phúc thì có bất hạnh. Hai cái này nó là một cặp dính với nhau. Rồi trong cái chiều sâu nhất của sự tu thì thưa các vị, nếu đã có cái sinh diệt thì chắc chắn là nó có cái vô sinh thôi. Như có cái hạt bụi lao sao, buổi sáng các vị mở cửa thấy bụi lao sao thì các vị biết là có không gian rỗng lặng, cho nên bụi nó mới có cái cơ hội nó bay vòng vòng, phải không? Có trời mông mênh rỗng trống như thế này để cho những dãy thiên hà có mặt. Những dãy thiên hà là vật chất, còn không gian này là loại phi vật chất, thế thôi. Và từ cái điều này ta quay lại ta nhìn để liễu tri được cái gì là sinh diệt nơi ta và cái gì không sinh diệt nơi ta, rất là dễ, không có khó gì cả. Tự mình chiêm nghiệm, tự mình làm nhân chứng cho chính mình, rồi tự mình liễu hội điều này, rồi làm khởi phát cái bồ đề tâm nơi trong ta, rồi ta tu thôi, không cần có ông tổ nào ấn chứng. Thưa các vị, ví dụ như các vị thiền sư lớn cả như Hòa Thượng Thanh Từ, ông tổ nào ấn chứng? Thế mà ai dám nói ông không phải thiền sư? Thưa các vị, rõ ràng là lời ông dạy ra sáng chói trí tuệ, tuệ giác chứa trong những lời rất là mộc mạc chân chất của ông. Và ông đã mở ra ngàn vạn cái trang kinh và trang sử thiền để cho chúng ta đi vô. Thế thì ai ấn chứng để cho ông thành thiền sư vậy? Chẳng nghe ông nào, cũng không nghe ông kể chiêm bao là có ông tổ nào hiện ra trong chiêm bao ấn chứng cho ông cả. Ông chỉ đọc kinh bừng sáng,
ông nói là tôi thấy được lý sắc không thôi,
không cần nói ngộ đạo, phải thấy lý sắc không thôi. Và cái cuốn mà ông thể ngộ để ông có thể giải thích được từ văn học đại thừa cho tới thiền tông là cái cuốn Nguồn Thiền. Nếu các vị đọc, cái đó là một bài tựa Thiền Nguyên Chư Thiên Tập Đô Tử dịch ra cuốn đầu tiên, cuốn đó, cái cuốn mà đánh động vào tâm thức ổng làm cho ổng ngồi lý sắc không. Và cái câu rất là quan trọng cụ hay dẫn là tri chi nhất tự chúng diệu chi môn, một chữ tri thôi, tri chi nhất tự chúng diệu chi môn, chữ này thôi. Và mình nói một vòng như thế để chứng minh cho các vị khéo liễu hội, khéo liễu tri tự tâm, rồi các vị chứng nghiệm được tâm Phật vô sinh ra các vị. Cái này nó không phải khó đâu. Và mình nghĩ là nếu các vị không tu thì các vị cô phụ ngàn vị thánh xuất hiện trong nhân gian. Ví dụ như ta nhìn lại thì hình hài này là sinh diệt này, nó là một loại vật thể ngăn ngại này, nó là cái có này, do nhân duyên hiệp thành này. Cái này là cái bị ta thấy, bị ta nhận biết. Thân của tôi, phải không? Tôi sâu hơn cái thân. Cái phần tinh vi trong hình hài này là cái phần tinh thần ta mà sẽ dĩ còn tồn tại trên nhân gian, không phải là cái hình hài này mà gọi là tồn tại. Hình hài này nếu không có cái tâm thức bên trong, ngày xưa các vị nó nằm ra như khúc gỗ, người ta phải bỏ nó vô hòm và hai ba hôm, nhiều lắm là ba hôm, người ta phải đóng nắp lại đưa vô lò thiêu thôi. Thế thì cái làm chủ hình hài vô sinh diệt nó ở trong, nó tinh tế hơn, không cần đông đo đếm được. Thế thì cái gì bên trong của hình hài này? Vui buồn ư? Không. Tại sao? Vui là buồn, đó là cái sinh cái diệt, cái đến cái đi. Tôi muốn tôi vui dễ ồn, tôi cười chút xíu là tôi vui thôi. Tôi muốn buồn tôi cũng không phải khó nữa, tôi chỉ cần mời gọi cái ưu tư lo lắng gì đó về trong tâm thức tôi nghĩ về nó một chút, tôi có thể buồn rũ người ra. Thưa các vị, những cái tai siêu kịch nghệ đó, hắn ư khóc là hắn khóc chứ đâu cần phải chép dầu cù lài vô mắt, không phải chảy nước mắt. Các vị, hắn khóc thiệt, hắn khóc như thiệt, và hắn nhập vai rồi thì hắn khóc, hắn buồn, hắn làm mình bên ngoài mình coi mình cũng khóc được nữa, hơn nữa là tự thân hắn rất là thật như vậy. Thế thì thưa các vị, cái buồn cái vui rất là giả tạo, ta làm được, ta mời gọi nó lên trong ta được nữa, chứ không phải cần làm minh tinh bằng bạc kịch sĩ gì mới làm được đâu. Các vị đều có khả năng làm được điều này. Thế thì cái buồn cái vui vốn là sinh là diệt, là đến là đi, phải không? Ta không phải là buồn vui rồi. Cái gì mà sinh diệt đến đi, cái đó mà mình đầu tư vào nó, mình tu ngay cái đó, thì thưa các vị, mình cũng sinh diệt, không thể tránh được nào khác. Như nấu cá thành cơm, như trồng quế mà muốn thành một rừng tùng thì không thể nào được. Cho nên phải nhận cho ra cái không sinh không diệt nơi hình hài nắm vững các vị thôi. Sâu hơn cái tầng vui buồn thì cái tầng suy nghĩ các vị. Các vị thử nói xem, nó là sinh diệt hay vô sinh? Luôn sinh diệt, luôn đến luôn đi, nó diễn hành ngay qua trước mắt các vị. Các vị là người nhìn thấy nó, nó bị các vị nhìn thấy, các vị là nhân chứng. Thế thì bên sau cái tầng suy nghĩ chạy một tràng dài, bên sau những cái vui buồn ấy, ta còn một cái tầng nữa, đó là tầng này đây, tầng biết đây, cái nhận biết của ta. Nói chữ nhận biết nó hơi dài, cái tầng biết thôi, biết nó buồn, biết nó vui. Khi buồn vui hờn giận đến mà các vị biết buồn, biết giận, biết vui, thì các vị là buồn hay là các vị là cái biết? Ta là cái nhận biết nó là cái bị biết, nó là đối tượng của ta, bị ta nhìn thấy. Thế thì thưa, trên đời này không có cái buồn, cái vui gì mà nhận chìm các vị được cả. Không có nỗi thất vọng, sầu đau gì có thể hại cuộc đời ta được cả. Thất vọng đến ư? Ai chẳng có thất vọng, ai cũng có nỗi buồn. Nếu nó đến các vị thì các vị thử làm một điều giản dị là tôi nhìn cái thất vọng của tôi,
chứ tôi không phải thất vọng. Tôi nhìn cái buồn của tôi chứ tôi không phải cái buồn. Tôi là cái nhìn buồn chứ tôi không phải cái buồn. Rồi cái sầu khổ của tôi, cái giận tức của tôi, cái sân si nghiệp chướng của tôi, các vị có cái đó không? Có nhiều quá đi chứ, ai chẳng có. Thế thì thưa các vị, nó đến các vị làm gì? Ta là người nhìn mi, mi là cái kẻ bị nhìn, chứ không hề. Đừng nhập nhằn ta vào nó, đừng đồng hóa ta vào nó. Các vị lùi lại thì các vị sẽ liễu tri được. Cái nhận biết của các vị nó vốn là vô sinh bất diệt, nó vốn không đến không đi, không còn không mất, không có ngôn ngữ thầm thì. Các vị nhận ra được rồi thì thưa, không cần hỏi thế nào ý chỉ tổ sư tưởng độ sang để bị người ta đánh đòn. Không cần hỏi câu đó, nhận biết liền, trực tiếp liền, cho nên không cần, không cần hỏi bất cứ một câu hỏi gì, không bị người ta mắng vào mặt là nói hay giống lên đồng. Không bị cái tình trạng đó bao giờ. Và thưa các vị, đó là các vị quay về hướng nội để liễu tri được tự tâm vô sinh bất diệt của các vị có ngay bây giờ ở đây. Và khi ta hiểu được điều này rồi thì ta sẽ thấy được tất cả những điều còn lại, và tâm ta nó trùm cả sơn hà đại địa. Tại sao nó trùm cả sơn hà đại địa? Thưa các vị, hư không, các vị thử nói coi là nó dung được cái gì trong đó. Thưa, cả dãy thiên hà, nhiều dãy thiên hà, triệu triệu dãy thiên hà có mặt trong không gian mênh mông. Tâm không của các vị nó rỗng lặng tịch nhiên, thế thì mọi thứ đều ở trong cái tâm bất động của các vị. Và hạt cải bao gồm Nhật Nguyệt Trung là khi các vị an trú tâm được ngay sự nhận biết rỗng lặng này, thì thưa các vị sẽ nhận ra một điều là mười phương ba đời chư Phật, pháp âm của Ngài vẫn còn đồng vận hư không. Các vị sẽ thấy một điều là cộng cỏ chứa cái Nhật Nguyệt Càn Khôn trong đó. Các vị sẽ thấy là trong một hạt cải nó chứa 3000 thế giới trong đó, chứ không phải là chỉ có Nhật Nguyệt không mà thôi. Và đại dụng hiện tiền, tay nắm vững ai phân phàm thánh với tay đâu. Thế nào là đại dụng hiện tiền, tay nắm vững? Thưa các vị, nhận ra cái tự thể nhận biết này vốn là tự thể tâm vô sinh của các vị, thì đi đứng nằm ngồi nói cười lúc nào các vị an trú được ngay nơi sự nhận biết, thì lúc đó là các vị là Phật. Các vị an trú trong tâm vô sinh bất diệt. Các vị làm mọi việc trên cuộc đời mà không có tạo nghiệp. Mà đặc biệt là lúc bây giờ thì thưa các vị, ta sẽ là người rất là tự chủ, ta không có bị ngũ dục lục trần lôi kéo xô đẩy gì cả. Ta không bị nghiệp nó lôi. Ta sống sừng sững ngay nơi cái tâm Phật bất động hiện tiền. Cho nên thưa các vị là mọi việc làm, mọi việc nói năng đi đứng với các vị đều an trú ngay nơi tâm Phật vô sinh. Chấm dứt nghiệp thức nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Và ngay bây giờ ở đây, thưa mọi việc làm ta chỉ có một con đường duy nhất là trôi vào biển cả Niết Bàn, chứ không có trôi con đường khác được. Mình sống với cái sinh diệt thì mình nổi chìm trong sinh diệt. Mình sống với cái vô sinh bất diệt thì mình vô sinh bất diệt. Và thể nhận ra được tự tâm vốn vô sinh rồi, thưa các vị, thì phút giây nào ta cũng sống được với nó rất là dễ. Người thể ngộ sâu có niềm tin chắc rồi thì thưa không có gì lôi ra được họ cả. Không có niềm vui nào trong nhân gian làm họ lệch hướng, cũng không có nỗi buồn nào dẫn chìm họ được. Và chỉ có một con đường mà họ thả trôi cuộc đời đi vào biển Niết Bàn thôi. Và trong giáo lý đạo Phật, thưa các vị, có chánh kiến rất là quan trọng. Ba chánh đạo thì chánh kiến là đầu tiên. Tổ Lâm Tế, tổ cũng nói là người mà có được chánh kiến rồi thì người đó nhất định là ngộ được đạo, người đó nhất định đi vào biển giải thoát. Chánh kiến là gì? Thưa các vị, đầu tiên các vị nhận ra được là tứ đại vốn không, năm quẩn chẳng có, không có cái ngã gì trong hình hài này cả. Rồi cái từng sâu các vị cũng nhận ra được cái liễu tri thừa hằng này vốn là tự thể bát nhã bất động vô sinh của các vị. Và khi có được cái hiểu như thế này rồi thì thưa các vị, tự nhiên cuộc đời ta không cần ai kiểm tra, thúc đẩy, khích lệ, không cần gì cả, tự ta đi vào con đường niết bàn thôi à. Tự nhiên cái niệm tu hành nó trở thành mãnh liệt trong tâm thức các vị. Còn mình chưa làm được điều này, chưa mở được con mắt pháp, chưa có được chánh kiến, thì thưa các vị, mình sớm vui chiều buồn, mình vẫn còn tham, vẫn còn buồn, vẫn còn giận, vẫn còn bất an, vẫn còn luyện cuộc đời mình vào ngũ dục lục trần không vượt thoát được. Chuyện nào mình thể ngộ được đạo, mình thấy đây là con đường duy nhất. Và cái cơ may của người nào mà họ bị nhẫn chìm trong nỗi khổ nhiều quá, họ bất chợt họ tỉnh được, thưa các vị, phước vô cùng. Họ nhận ra không có cái gì tuyệt vời bằng đường tu hết. Có những nỗi niềm cay đắng nó đến với các vị, nếu khéo thì các vị hãy ngay nơi cái cay đắng của tâm thức các vị khéo thể hội, khéo liễu tri. Cái gì là cay đắng của lòng ta? Ta là cái nhìn ra cay đắng, cay đắng là cái bị nhìn. Và nếu người khéo tu thì thưa các vị, mọi cơ hội sinh khởi ở bên ngoài cũng như bên trong tâm các vị đều là điều kiện để các vị quán chiếu, các vị tu cả. Và thưa các vị, cuối cùng mình nhắc một câu thế này: nếu mà mình không khéo sử dụng cuộc đời mình thì mình rất là cô phụ. Cô phụ hình hài sinh ra giữa nhân gian, cô phụ một kiếp là người 70 năm, 80 năm. Mình cứ rượt đuổi những cái sắc không của nhân thế, cuối cùng rồi thì mình lang thang theo nghiệp rất là tội. Không biết cái cơ duyên mình có gặp được chánh pháp không, cơ duyên mình gặp được Phật pháp không, cơ duyên mình có được cái sự may mắn là mở được tâm thức để đón nhận những lời khai sáng của Đức Thế Tôn trong kinh như kiếp này hay không. Không phải dễ đâu, cho nên hãy cố gắng, đừng để ngày tháng nó trôi qua. Hãy làm chủ cuộc đời mình và nỗ lực tu, ngày tháng qua nhanh lắm. 2008 đi qua cái bèo rồi, 2009 sẽ qua nữa. Và thưa các vị, lịch của tôi là tới cuối năm 2009 rồi. Cứ mỗi năm đầu năm là tôi có cuốn lịch, là tôi thấy chi chít ngày Thá Lợi ghi hết ngày từ tháng Giêng cho tới tháng 12, và các chùa cũng xúm nhau ghi vô cuốn lịch tôi ngày này ngày này ngày này. Tôi thấy là dường như tôi không có thời giờ để bệnh nha. Và chắc chắn một điều là thưa các vị, tôi không có thời giờ để giận, không có thời giờ để buồn. Và cái câu mình nói như đùa đó, thì giờ thở còn không có, thì giờ đâu mà luyện mình vô cái chuyện buồn, chuyện giận, chuyện vui. Thưa các vị, hãy cố gắng, đời người ngắn lắm, không dài đâu, các vị cố gắng. Để thôi, mời các vị.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.